những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai.
Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với phần 2 có những niềm riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, xin kính chào chị Betty trở lại với phần 2 của chương trình ạ.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và Betty cũng xin mời quý thính giả cố gắng gọi vào để mà chia sẻ cùng với những sự tâm sự của cô Phương Đặng ngày hôm nay.
Dạ vâng.
Rất là lấy làm cảm ơn.
Dạ, cảm ơn cô Betty và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào có đồng ý với những cái chia sẻ của cô Phương trong bức thư ngày hôm nay hay không? Thì cô nói là những người đàn ông mà có những cái tính như vậy thì thường dẫn đến cái gia đình rất là dễ đổ vỡ, đó là người đàn ông không quan tâm đến con cái, người đàn ông ích kỷ, chỉ biết mình, người đàn ông keo kiệt và người đàn ông vũ phu. Nhã Quyên, Thanh Hùng xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin kính chào anh, xin cho biết quý gia nè.
Dạ vâng, cho phép Tâm gửi lời chào tới cô Bích Thi. Và yeah, thấy người ta nói Bích Quyên là người đẹp thì cho phép Tâm gửi lời chào người đẹp. Và qua đó cho phép Tâm gửi lời chào anh Thanh Hùng đúng không ạ?
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh.
Dạ vâng, chào anh cũng phải đặc biệt chào quý thính giả. Và nhân dịp đầu năm, cho phép Tâm mượn hai câu thơ của Nguyễn Khuyến để chúc Tết vậy nhé. Cái này là mượn thôi. Thiên tăng tới nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường. Trở lại vấn đề ngay để khỏi mất thời gian cho tất cả những người đang muốn gọi. Thì cho phép Tâm dừng lại hai điểm. Cái thứ nhất là về keo kiệt. Cái thứ hai là vũ phu. Thật sự ra trong cái giá trị của hôn nhân 40 năm rồi, rất tiếc rằng một thời gian quá lâu rồi, nhưng mà không hiểu tại sao tới 40 năm mới nhận ra rằng người đó keo kiệt. Để rồi hệ quả đó là người đau khổ nhất là chính là tác phẩm của những đứa con. Cô ta ra đi để lấy một tấm chồng mới. Điều đó là hạnh phúc. Chút bỏ tất cả những cái gì mà cô quan niệm 40 năm cô đã từng trải. Để rồi người lãnh hậu quả đó là ai? Là con của người. Cái nạn nhân đó là con của cô ta. Tại sao vậy? Tại vì nó ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều trong cuộc sống của nó. Dĩ nhiên cha mẹ ly dị đó là chuyện bình thường của xã hội, nhưng mà chúng ta hãy nhìn nhận về đứa con của mình trước khi hành động. Tâm đi vào ngay cái vấn đề về là keo kiệt. Chúng ta phải định nghĩa thế nào là keo kiệt mới được. Bởi vì người ta nói là ăn buôn thuyền bán bè không bằng ăn dè lỗ miệng. Thưa quý vị, thưa cô Vicky và anh chị đội kiểm truyền đài, nếu mà chúng ta đứng một bình diện nào để đánh giá một người đàn ông đó là keo kiệt, nếu một người vợ mà chuyên gia về đi shopping, chúng ta nghĩ sao? Người chồng đó có phải keo kiệt về tiền bạc không? Chúng ta nghĩ sao được vấn đề đó nè? Chồng là cái giỏ, vợ là cái hom. Mà nếu một người vợ mà không đảm đang cái chuyện đó thì người chồng bắt buộc ra tay thôi. Mà nếu chúng ta định nghĩa rằng người chồng nó keo kiệt, chúng ta hơi hoan uổng vấn đề. Thưa quý vị và anh chị được hiện chương trình đài, nghĩ sao này? Vấn đề này.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Khoan, vấn đề nữa, cho phép Tâm nói thêm nữa. Nếu mà 40 năm trở tại sao bây giờ cô ta mới nhận thấy là ông chồng keo kiệt là lý do làm sao? Chúng ta phải đặt câu hỏi là lý do làm sao mới được này?
Thật sự, cho Nhã Quyên...
Dạ vâng.
Ngắt lời anh.
Tôi muốn nghe chuyện đó. Dạ vâng.
Tại vì vậy nè, cô không phải là cô mới thấy ông ta keo kiệt sau 40 năm.
Dạ.
Nhưng mà có lẽ là đây là những cái kinh nghiệm cô thấy là nếu mà thường những cái người đàn ông như vậy đó, cô không có sau khi ly dị như vậy thì cô ly dị được 3 năm nay rồi. Sau khi ở với ông 40 năm thì cô nhận ra là những người đàn ông có những cái tánh như vậy đó thì dễ dẫn đến cái đổ vỡ trong hôn nhân. Chứ cô cũng không có nói là gia đình cô như vậy là cô nhận ra quá trễ hay quá muộn. Có nhiều cái Nhã Quyên tin rằng là nó là cái duyên thôi anh. Nhiều khi cái duyên của một số người, nhiều khi có những người họ cái duyên họ chưa hết, thì có nhiều khi mình nhìn ra mình thấy cái tánh đó, nhưng mà họ phải sống với nhau cho tới khi hết một cái duyên thì có lẽ họ mới hết nha.
Dạ vâng. Dạ, để
anh trên nhiều khi chúng ta tại sao có trên trái đất này cả 7 tỷ người mà người này anh không gặp rồi anh lại gặp vợ anh, thì đó là một cái duyên. Đúng không?
Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả nói rồi, nhưng mà nói tóm lại nếu mà trong tình yêu không có sự mà chịu đựng đến nhau mà tha thứ cho nhau thì chắc không tồn tại, đó là quy luật thôi.
Dạ.
Tóm lại thì cũng cảm ơn cô. Cái cô nào bị đổ vỡ đó thật sự là cũng đau xót thật, tiếc quá, 40 năm rồi. Cũng cho chúng ta những bài học. Nhưng mà đánh giá như thế nào để chúng ta hãy đứng trên bình diện để đánh giá một vấn đề là người vợ có thể đảm đang được cầm giữ được tiền được không? Để mà chúng ta nhận định một người chồng keo kiệt. Cái đó chúng ta phải suy nghĩ tới. Cái vấn đề thứ hai tôi muốn nói tới là cái vấn đề vũ phu. Thường thường là tất cả khi một tranh luận vấn đề gì đó, người ta nói là nghệ thuật để mà chúng ta thường nghe cuốn sách nói là nghệ thuật giao tế đó, chúng ta nói như thế nào để mà người đối diện mình nghe cho nó dễ chịu chứ. Cái đó là thuộc về nghệ thuật. Một người chồng mà hay nóng tính và vũ phu như vậy mà cứ nói sẵn sàng đấy, bóp chấp, nói cái điều không bằng con nữa thì có lẽ là chuyện nó không ai chấp nhận được cả. Tuy nhiên vợ mình để tồn tại một thân thể thì hai người phải cân bằng. Trong tình yêu theo tâm nghĩ cũng vậy. Nếu mà ngoài cái sự tôn trọng lẫn nhau thì chắc chắn là không thể tồn tại. Nghĩa là phải tôn trọng người như vợ mình, hay nói khác đi là tôn trọng người chồng mình. Đem lên vần cân thì hai người phải như nhau. Mà muốn được như nhau thì phải tôn trọng. Và chúng ta xóa đi ngay cái quan điểm là vũ phu đi. Bởi vì vợ mình mà tại sao dùng đánh đập như vậy là hoàn toàn không đồng ý, không thể chấp nhận được. Chúng ta không nói về luật pháp nhưng mà nói về cái quan niệm về trong vấn đề hôn nhân, chúng ta không thể chấp nhận được cái vấn đề vũ phu đó. Thì tóm lại chúng ta hãy bỏ đi cái vấn đề đó đi. Thì quan niệm về vấn đề mà keo kiệt thì tùy ở góc độ của mỗi người mà nhận xét. Còn đặc biệt cái vấn đề mà vũ phu chúng ta phải chấm dứt, bỏ đi, đừng bao giờ. Đừng bao giờ, dù là cái lời nói phụ nữ là một bông hoa, mà nếu chúng ta nói rằng tôi đã đau khổ rồi, đúng không nào, nó héo đến một điểm ngay. Cho nên hy vọng những người đàn ông hay người thanh niên hãy dùng những ngôn từ nhẹ nhàng và dĩ nhiên quên đi cái vấn đề vũ phu để mà chúng ta sống tốt với nhau. Tâm xin hết và cầu chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và đạt được cái gì mình mong muốn trong vấn đề hạnh phúc hôn nhân. Cháu xin phép chào người đẹp và chào Thanh Hùng, các phép tâm gửi lời chào quý khán giả.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn nghe những cái sự góp ý cũng như nhận định của anh Tâm. Dạ vâng, vũ phu là không được rồi, tại vì vũ phu là gây tổn hại đến thân thể của người khác, và đồng thời nữa như Thanh Hùng xin phép đọc lại đó là vi phạm pháp luật.
Vũ nữ thì được phải không ta?
À không. Vũ nữ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm rất là nhiều và cũng chúc anh năm mới thật bình an sức khỏe. Và xin được kính mời vị thính giả tiếp theo.
Tôi phải không? Phải
dạ
tôi
vâng,
không?
Dạ chào cô, xin cô cho biết với danh.
Tôi tên Hương.
Dạ, xin chào cô Hương ạ.
Tôi xin góp ý với cái chị Phương đó vài lời thôi. Thì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, thôi đừng có nhắc đến chuyện cũ ngày xưa nữa. Và cũng không nên nói ra với con cái, không nên chỉ bài cho con cái mà gieo nhân rồi sau này hưởng quả. Thôi đời nó không có bao nhiêu, chết cũng chẳng mang theo được cái gì cả. Thì thôi, ở hiền gặp lành, ai nó làm gì nó làm, mình đừng có quan tâm tới. Mà cũng đừng bao giờ nói với con những cái lời không hay không đẹp về cha nó. Cái ly dị khi con còn bé cũng giống như ly dị khi con còn đã lớn. Theo tôi suy nghĩ như vậy. Không nên, mặc dù cha nó có sai cũng không nên nói với con. Không nên xử cho con, nó gieo nhân rồi sau này nó hưởng quả, nó chờ ngày nó hái quả không tốt. Thì thôi, tôi chỉ góp ý với chị Phương bấy nhiêu đó thôi. Tôi cái tâm tôi sao tôi góp ý chuyện vậy, còn người khác làm sao thì tùy, chứ còn tôi không biết. Tôi chỉ nói theo cái tâm của tôi là không nên gieo nhân. Ai có làm sai thì trời biết, chứ đừng không nên xử một người khác để gieo nhân rồi chờ ngày hưởng quả là không tốt. Cái đó, cái hậu quả nó không tốt cho con cái.
Cho Nhã Quyên nhắc lời bye bye. Hương nha. Dạ, cảm ơn cô Hương rất là nhiều đã gọi vào góp ý. Nhưng mà có lẽ là trong cái bức thư này, cô Phương, cô không có nói gì cho con của mình cả. Đây là những cái chia sẻ của cô thôi, là cô nói khi mà những người đàn ông có những cái tánh như vậy thì dễ dẫn đến đổ vỡ trong gia đình.
Nó nghe đài, nó sẽ nghe được những cái lời mẹ nói.
Dạ vâng, cảm ơn.
Bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Quảng Xuân đây, Nhã Quyên ơi.
Rồi.
Dạ vâng, xin
thôi,
chào chị Quảng Xuân.
Đi. Không thôi
dạ,
lại.
Bích Tì chào chị Quảng Xuân. Nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng đó. Xin lỗi chị Bích Tì nha, hôm bữa mình không có gặp nhau được ở Cali. Quảng Xuân xin lỗi chị, và Quảng Xuân cũng mượn hôm nay vẫn còn là mùng 9 ngày rất là đẹp hả. Chúc chị Bích Tì cùng toàn thể quý quyến một cái năm bình an trong đời sống, bình an trong tâm hồn và rất là đạt nhiều thành công trong công việc. Quảng Xuân,
cảm ơn chị Quảng Xuân, là Bích Tì cũng xin chúc chị như vậy, nghĩa là lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe, yêu đời nha chị Quảng Xuân. Bất cứ chuyện gì mình cũng phải vượt qua được hết. Cái đó là cái mà mình mong muốn tất cả mọi người đều được như vậy cả.
Rồi, Quảng Phương không có lạm bàn cái lá thư nhiều của chị Phương đúng không ạ?
Dạ,
tại vì Quảng Phương cũng không có nghe rõ từ đầu lá thư, nhưng mà nãy giờ theo những gì lặp lại của Nhã Quyên cũng như anh Thanh Hùng tóm tắt lại thì Quảng Phương hiểu một điều rằng là đây là sự đúc kết những cái kinh nghiệm, và chị cũng chỉ muốn chia sẻ trong, bởi vì chương trình của chị Bích Tì rất là thành công. Có khi chị cũng chẳng có thắc mắc cái gì để cho chị Bích Tì hoặc là quý vị thính giả góp ý vô. Nhưng mà chỉ qua cái kinh nghiệm đau thương trong đời sống vợ chồng của chị, sự chia tay như vậy, thì chị cũng muốn thông qua chương trình chia sẻ cho quý vị khán giả nghe đài. Thì có đồng ý hay không đồng ý thì mỗi người một quan điểm khác nhau, cũng không có thể nào người này có ý kiến giống người kia được. Nhưng mà theo Quảng Xuân nghĩ như vậy nè, Quảng Xuân nghĩ vui thôi nha, có lẽ chị cũng đúc kết kinh nghiệm trong cuộc đời của chị. Mình không có thể võ đoán là ông xã trước của chị là như thế nào, nhưng Quảng Xuân ngồi nghĩ nếu một cái người đàn ông mà nó hội tụ hết những cái điểm, những cái đặc điểm mà chị nêu ra trong lá thư á, là coi như là cái người đàn ông này quả nhiên là không có thể nào sống được nhiều ngày, chứ đừng nói 40 năm. Quảng Xuân chỉ đoán rằng là chị cũng đúc kết từ nhiều, chắc cũng từ bạn bè, từ chị, chứ chẳng lẽ mà ông xã chị mà hội tụ hết tất cả những cái điểm này thì oh my god, rất là khủng khiếp đúng không?
Không, nếu mà một người hội tụ được như vậy thì có lẽ là rất là đặc biệt, mà nếu đặc biệt thì chị sẽ giữ vậy.
Không, chị Quảng Xuân ơi, cũng trên trong đời sống thực tế đó, ngay Bích Tì ở Cali này, Bích Tì cũng đã gặp một cái gia đình như vậy rồi chị. Dạ,
cũng có đó chị ơi.
Vẫn sống với nhau đấy chị. Dạ, gia đình cũng rất khá nổi tiếng lắm.
Dạ. Quảng Xuân nghĩ vậy nè, nó tùy theo cấp độ và nó tùy theo sự chịu đựng cũng như cái hoàn cảnh của mỗi gia đình. Tại sao có những người đàn ông gia trưởng độc đoán, không thương vợ con, tối ngày đi ra ngoài, hoặc là chỉ lo người ngoài, hay là vũ phu rồi ích kỷ, mà tại sao họ vẫn sống cái ăn đời ở kiếp với nhau? Bởi vì cái sự
như hồi nãy đó, hồi nãy hình như là Nhã Quyên có nói, bởi vì cái nghiệp, cái duyên của người ta chưa hết chị. Duyên nợ
dạ,
chưa
dạ,
hết
đó là cái sự cam chịu chịu đựng của người phụ nữ ở thời chế độ trước, tức là cái thời phụ nữ xưa đó. Nhưng mà thời phụ nữ nay thì mình cũng hơi ngạc nhiên, cũng như vài vị khán giả là mãi tới 40 năm mà chị Bích Tì có đồng ý Quảng Xuân là thường 40 năm người ta tổ chức kỷ niệm ngày cưới rất lớn không? Hình như đám cưới vàng.
Dạ, hình như lễ vàng, lễ bạc cái gì đó mà.
Dạ, 50 năm
đúng
dạ.
Rồi, đúng rồi, thành ra đó, 40 năm mà chia tay nhau thì Quảng Xuân rất là tiếc, cho dù chị đã chịu đựng một, như vậy chứng tỏ rằng chị Phương cũng đã chịu đựng một thời gian rất rất là dài. Và Quảng Xuân cũng đoán rằng 40 năm thì con chị cũng tương đối lớn rồi, chị chắc cũng vì con, thành ra chị mới để lúc này mới không chịu đựng nổi nữa, mới là gọi là buông. Một khi mình đã rời tay, một khi đã buông bỏ, nó có hai. Một đó là người ấy đi về cõi đi tới cõi hạt, tức là đi về cõi khác rồi, không còn ở trên cái cõi trần gian. Hai nữa là không thể nào chịu nổi được với nhau nữa, và gia đình không thể nào, không gọi là không thể nào, do đó phải đi ra tòa ly dị. Thành ra cái điều này Quảng Xuân nghĩ rằng là chị Phương chia sẻ cái nỗi niềm này không đòi hỏi là quý vị có đồng ý hay không đồng ý, nhưng mà Quảng Phương nghĩ rằng nếu thực sự như vậy thì mình cũng nể đó, chị cũng là người phụ nữ can trường mà chịu được 40 năm. Còn mình nói mình không có dám phân tích, tại vì mình nghe lá thư một phía thì mình hiểu là đúng là đây là những cái tính không thể chấp nhận. Những người phụ nữ đương đại chúng ta không có chấp nhận những người đàn ông như vậy, vũ phu đánh vợ hay là không lo cho con, không thương con, rồi lại ích kỷ, rồi lại ra ví dụ gì đi. Thì mình nghĩ ok, thì thôi thì chia tay. Mà chịu đựng được 40 năm thì chia tay, thật sự thì cũng không gọi là muộn đâu. Nhưng mà như vậy cũng đáng tiếc cho một cái cuộc hôn nhân quá kéo dài và chị phải chịu đựng như vậy. Cái Quảng Xuân muốn nói rõ đây là cái sự keo kiệt nó khác với cái sự tiết kiệm. Cái cần kiệm, cái tiết kiệm nó khác cái sự keo kiệt, điểm xỉn. Cái vũ phu đánh vợ nó khác với là cái người vợ mà hỗn hào, vô lối mà chọc nổi điên để cho cái người chồng chịu không nổi phải thường cảm thấy là cảm chưa. Thành ra mình nghĩ cái đó cũng tùy theo tính cách của hai người xử sự với nhau, và cái sự không thương yêu con, không quan tâm tới con mà bỏ bê con, vợ con như vậy thì đúng là chỉ một thời gian ngắn thôi thì cái sự đổ vỡ tất yếu nó sẽ xảy ra. Nhưng vẫn có những trường hợp không đổ vỡ, bởi vì sao? Bởi vì người phụ nữ họ cam chịu, họ chịu đựng và họ vì con, họ vì hoàn cảnh gia đình gì gì đó, giữa bên đôi bên xuôi gia nội ngoại họ cắn răng họ chịu đựng. Họ có thể họ sống với nhau có không có một cái tình cảm mà không còn gọi là đồng sàng dị mộng, thì trường hợp đó Quảng Xuân cũng đã gặp rất nhiều, và họ sống với ăn đời ở kiếp với nhau, nhưng nhìn bên ngoài thì thấy gia đình nó kết nối như vậy, nhưng bên trong họ không có tình cảm gì hết vì người chồng rất là khủng khiếp. Do đó Quảng Xuân không bên phụ nữ cũng chẳng bên đàn ông, vì mình nghe lá thư là một phía, nhưng lá thư này không xin ý kiến của khán giả bên ai, mà lá thư này chỉ chia sẻ những cái tất yếu sẽ xảy ra, và nhất là trong cái đời sống đương đại thì Quảng Xuân rất là đồng ý với chị Phương. Nếu thực sự có những người đàn ông như vậy thì dĩ nhiên là mình sẽ tùy theo tâm trạng, hoàn cảnh và mình sẽ xử sự như thế nào, để đôi khi cũng phải buông. Không ai khuyến khích là ly dị, đụng chút ly dị, đụng chút là lấy dao chặt chân chặt tay nhau, nhưng nếu không được nữa thì phải buông, phải rời thôi, để cho đường ai nấy đi. Không chừng như vậy thì đôi bên có thể cũng coi nhau như những người bạn, vì cũng còn những đứa con, đó là cái sợi dây kết nối. Do đó Quảng Xuân nghĩ rằng là cũng còn những cái tật xấu của người đàn ông, và đôi khi cũng có những tật xấu của người phụ nữ vậy. Do đó mình cũng xin đầu năm chúc chị Phương chân cứng đá mềm, vượt qua tất cả những trở ngại trong cuộc sống và có được một cái bến bờ, một cái bờ vai tựa mới nếu có. Thì chúc chị may mắn trong cuộc hôn nhân lần sau. Chúc sức khỏe chị Betty, chúc sức khỏe anh Thanh Hùng và nhà Quyên.
Dạ vâng, thì Betty cũng xin chúc chị Quảng Xuân một lần nữa, vâng, lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh hết, và cảm ơn chị đã gọi vào. Cái như chị Quảng Xuân nói ra thì cũng có một vài lần Betty cũng nêu ra một vài cái trường hợp Betty nhìn thấy rõ ràng ở phía bên Cali này này. Một gia đình người ta sống đến mấy chục năm, cũng ba mấy gần 40 năm á. Rồi đến giờ này vẫn sống, mà cả cộng đồng này, những cái người nào mà phía cùng một cái ngành nghề đó, của bạn bè của mấy người này, họ đều biết hết, biết tất cả là ông chồng vũ phu lắm, mà cái tính tình xấu, nhiều tật xấu lắm. Thế mà rồi bà vợ vẫn khóc lóc với bạn bè vậy thôi, chứ mà về nhà ông chồng nói gì nghe đó, rồi nhiều khi không cãi với ông chồng, nhưng mà ông chồng ông vẫn cũng lôi ra ông đánh. Đó, mà người có địa vị trong xã hội chứ phải không đâu. Những người thân về tâm sự với người thân, để bà tâm sự hết tất cả, mà đi đâu cũng khóc lóc hết. Thế mà rồi giờ đến giờ này vẫn sống với nhau. Cái đó là nhiều người bảo tại sao kỳ cục vậy, cứ than thở khóc lóc vậy mà rốt cuộc không chịu bỏ ông chồng đi, rồi vẫn sống với nhau. Cái đó là cái nghiệp của người ta, hoặc là người ta cũng chịu đựng để cho con người ta lớn lên. Rồi bây giờ mấy đứa nhỏ nó cũng lớn lên hết rồi, đại học hết rồi. Đó, nhưng mà vẫn tiếp tục sống như vậy. Thì mình cũng khó nói lắm. Cái vấn đề ở đây là giữa hai vợ chồng, mà cái người đàn bà họ chịu đựng được thì họ cũng cố gắng họ chịu đựng thôi, họ không muốn làm lại nghĩa là gia đình đổ vỡ rồi làm lại thêm một lần nữa, một cuộc đời một lần nữa thôi. Thì hoặc cái người đàn ông họ có một cái sự control nào đó với người đàn bà, để người đàn bà này không thể bỏ ông ta được. Cái điều đó chỉ có hai người vợ chồng người ta biết, mình người ngoài mình đâu có thể biết được rõ ràng, là mình chỉ biết ông chồng để ông đánh vợ, để bà vợ đi đâu ông than khóc lóc. Thế tại sao không đi dị đi? Nhưng mà phía trong của khác nữa thì chị đó thì theo mình cũng khó nói lắm. Dạ, rồi còn cái vấn đề mà nếu ví dụ như là người mình nói người đàn ông mà cô Phương có nêu ra người đàn ông keo kiệt, chẳng hạn như suốt cả năm cả đời sống với nhau mấy chục năm mà cứ về lễ Valentine hoặc là ngày anniversary của hai vợ chồng đó thì cũng không nhớ ngày, hoặc là có nhớ thì cũng không mua tặng được cho vợ một cái hoa. Thì chỉ nghĩa là cái đó là cái sự cố nói là đây là sự keo kiệt.
có nhiều người đàn ông họ họ quên mất cái chuyện đó đi, rồi nhiều khi họ cũng tiếc tiền nữa. Họ đã thường mua mua hoa là 50 đồng cái hoa chẳng hạn, họ cũng không dám bỏ tiền nữa. Thì cái cô Phương này cô chia sẻ cái chuyện đó, chắc cô cũng bị rồi, thành ra là cô cũng chia sẻ cái chuyện đó. Thì cô gọi rồi không, nghĩa là tiền bạc cái là chắc chưa từng từng đồng với vợ chẳng hạn như vậy, không không để cho vợ được tiêu dùng thoải mái trong gia đình. Thì cô chỉ nêu những cái trường hợp của ông chồng bị kèo, tính keo kiệt như vậy. Còn cái cô nêu cái trường hợp mà đàn ông ích kỷ đó, chẳng hạn trong cái vấn đề mà riêng tư giữa hai vợ chồng ăn nằm với nhau chẳng hạn, có những người đàn ông ích kỷ họ chỉ muốn là họ biết đến lấy họ mà thôi, họ họ không nghĩ đến người đàn bà, cái sự sung sướng của người đàn bà trong lúc mà ăn nằm với chồng như thế nào. Người ta ông chồng chỉ biết nghĩ đến ông thôi. Thì cô này cô cũng nêu cái chuyện ích kỷ của người đàn ông là như vậy đó. Thì có một vài cái vấn đề mà chúng ta thấy là cô muốn chia sẻ, cô Phương này cô muốn chia sẻ những cái sự mà chắc cô đã trải qua rồi. Biết thì không dám đoán là 100%, nhưng mà ít nhất ra cũng có một số điểm nào đó mà đó lý do tại sao mà cô ly dị. Thành ra là cô muốn nêu lên để cho chúng ta, những người vị thính giả mà nghe mấy cái chương trình như thế này, những người nào mà mắc phải những cái bệnh đó, những cái tật xấu đó thì là chúng ta nên sửa đổi. Nhưng mà tuy nhiên đây không phải mình chỉ nghe một chiều thôi, chúng ta trong một chương trình nào đó chúng ta cũng sẽ có những cái vấn đề của những người phụ nữ, chứ không phải là chỉ có mấy ông không đâu. Vâng, thì Bích Thi hy vọng là chúng ta cũng sẽ trong thời gian tới chúng ta cũng sẽ chia sẻ về những cái vấn đề của những cái tật xấu của mấy bà nữa. Mấy bà thì cũng tật xấu cũng nhiều lắm chứ không phải không. Dạ vâng, thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì Bích Thi cũng xin cảm ơn cô Phương đã chia sẻ những cái tâm tư của cô, và cũng như là cô hy vọng rằng chương trình này, những cái lời nói của cô sẽ giúp ích phần nào cho cộng đồng của chúng ta trong cái vấn đề xây dựng một cái mái ấm gia đình, cho gia đình hạnh phúc. Và Bích Thi một lần nữa, Bích Thi xin trân trọng kính chúc toàn thể quý thính giả thân thương của chương trình một năm mới Canh Tí 2020 được tràn đầy sức khỏe, may mắn, vạn sự như ý, và nhất là thân tâm thường an lạc. Và Bích Thi xin cảm ơn sự lắng nghe cũng như là sự góp ý của các quý vị. Nãy giờ Bích Thi có mấy quý vị gọi vào, Bích Thi không nhận ra được tên. Bích Thi biết rằng có anh Tâm này, rồi có cô Hương, có chị Quảng Xuân, có dì Tư. Còn một anh gọi vào thứ nhì thì Bích Thi không được nghe rõ tên, nhưng mà Bích Thi cũng cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp quý báu của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Và chúng ta mong rằng năm mới chúng ta đều ai cũng đều có cái tính, chúng ta đều có những cái lòng mà hỷ xả hết, thì chúng ta bỏ qua tất cả những cái chuyện gì mà chúng ta không bằng lòng, để chúng ta tiến vào trong một cái năm mới đầy sự vui vẻ, đều có những cái loài hoa rất đẹp sẽ hiện nở ra cho chúng ta. Vâng, và hy vọng mọi người giữ gìn sức khỏe trong cái vụ dịch cúm coronavirus này. Cô cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay nha. Chúc các em đều vui vẻ và rất là dễ thương.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn chị Bích Thi rất nhiều và cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Qua bốn cái vấn đề mà chị Phương đưa ra, chúng ta thấy sự thực ra nó cũng rất là có ích. Ví dụ như không quan tâm đến con cái thì bây giờ mình bỏ nữa đi. Giờ mình gọi là quan tâm đến con, rồi ích kỷ cũng vậy, bỏ cho kỹ đi, mình sẽ có ích hơn. Keo kiệt cũng vậy, mình nhìn đừng có keo nữa, mình cố gắng coi như là kiệt xuất lên. Vũ phu thì mình bỏ cái vũ đi, bây giờ trở thành là phu một người đàn ông, đúng không? Cho nó tốt hơn.
rất là hay Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Bích Thi rất nhiều đã dành thời gian cho buổi chiều chương trình ngày hôm nay. Chúc chị Bích Thi một buổi chiều thật ấm áp và nhiều sức khỏe, và một lần nữa cảm ơn chị và xin hẹn gặp lại chị vào chương trình vào lần tới. Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Ok, xin chào các em. Biển khơi
có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vời.